下面十三个问题。
Đức Phật nói vạn pháp đều bình đẳng, động thực vật đều có sinh mạng cả, ăn thịt đồng với nghĩa sát sanh. Cũng như vậy, rau củ cũng đều có sinh mạng. Chúng ta cắt chúng ăn vì sao không phải là sát sanh
ạ?
Hòa thượng Tình Không trả lời. Bạn hỏi câu này rất hay, hỏi rất sâu. Con người ta có thể không ăn được hay không? Được. Bạn xem Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa còn tại thế, mỗi ngày ăn một bữa. Chúng ta thường xem trong kinh là như vậy. A-la-hán ở tại thế gian này mỗi tuần ăn một lần, còn Bích Chi Phật nửa tháng ăn một lần. Đến cõi trời sắc giới thì thiên nhân không cần đến ăn uống nữa. Người ở cõi trời sắc giới đã đắc thiền định, đắc được sơ thiền, thì tài sắc danh thực thủy thảy đều không có. Đây chính là công phu. Còn chúng ta ở thế gian này thì gọi là nghiệp báo. Bạn bắt buộc cần phải có ăn uống. Nếu không có ăn uống thì bạn không thể nào sống sót. Bạn không sống được thì bạn cũng không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Ở lục đạo luân hồi, chung quy lại là oan oan tương báo. Đạo lý này rất sâu. Giảng cho bạn hai tuần cũng giảng không hết nổi. Nếu bắt buộc phải ăn thì bạn hãy nghĩ xem. Bạn ăn thịt người tốt hay là ăn thịt động vật là tốt? Việc này là có sự lựa chọn. Bạn ăn thịt cha mẹ bạn tốt hay là ăn thịt người khác tốt? Bạn sẽ không ăn thịt cha mẹ mình mà ăn thịt người khác. Nếu so con người với động vật thì bạn sẽ ăn động vật chứ không ăn thịt người. Nếu như so động vật với thực vật thì bạn sẽ bỏ động vật mà ăn thực vật. Bạn so sánh từng cấp bậc như thế thì sẽ hiểu rõ. Không thể như nhau được. Thực vật là sanh vật, thế nhưng chúng không có cảm tình, chính là nói chúng không có tâm báo thù, chúng không có tâm oán hận. Nhưng nếu bạn ăn động vật có báo thù, có oán hận, sẽ chiêu cảm đến điều gì? Đời sau không được như ý. Vấn đề này nghiêm trọng đấy. Thực vật thì không như vậy. Sau khi chúng lớn lên, chúng còn mong bạn ăn chúng. Vì sao vậy? Chúng tu cúng dường, chúng cũng biết tu phước. Chúng tôi ở Úc, tự mình trồng rau. Rau của chúng tôi không bón phân hóa học, không phun thuốc. Thế nhưng cũng tốt như rau ở các nông trường thông thường khác. Chúng tôi để cho rau nghe tiếng niệm Phật, nghe giảng kinh, dùng máy thâu âm phát ra cho chúng nghe, chăm sóc cho chúng vô cùng chu đáo. Vị đồng tu quản lý vườn rau có một tối đã nằm mơ thấy một quả mướp đến tìm ông ấy, nói rằng mướp đã già lắm rồi, hãy mau đi hái xuống, nó đã già lắm rồi. Ông ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày hôm sau, ông ấy đến chỗ đó tìm. Quả nhiên tìm thấy. Quả mướp ấy nằm khuất sau đám lá. Sơ ý nên bị bỏ sót. Quả thật, nó đã già rồi. Già đến mức nào? Không còn ăn được nữa. Nên để nó lại làm giống. Bạn xem, thực vật, hoa cỏ, cây cối đều thông hiểu nhân tánh. Chúng ta đối với chúng có ân đức thì chúng cũng báo ân chúng ta. Chúng báo ân chính là dùng cách này mà cúng dường đại chúng. Những sự việc này bạn cần học tập cho tốt. Bạn sẽ thực sự hiểu rõ vạn tượng trong vũ trụ nhân sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Học Phật vấn đáp.
Hỏi,
đệ tử có một người bạn vẫn chưa bước vào cửa Phật, đã từng hỏi đệ tử rằng, nhà Phật các anh khuyên người ăn chay, ăn thịt là sát sanh, lẽ nào thực vật không có sanh mạng hay sanh? Đệ tử trả lời, bởi vì thực vật không có linh hồn, cắt chúng, nấu chúng, chúng sẽ không đau khổ. Đệ tử trả lời như vậy, không biết có đúng không ạ? Hòa thượng Tịnh không trả lời. Bạn trả lời như vậy chỉ đúng có một nửa, không thể xem là hoàn toàn đúng được. Vì sao vậy? Bạn nói thực vật không có linh hồn là đúng. Nhưng bạn nói chúng không bị đau là có vấn đề đấy. Về việc này, những thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổ Thắng trong những năm qua đã đưa ra câu trả lời rồi. Hiện tượng này chỉ có Phật Pháp Đại Thừa mới có thể nói được thấu triệt, rõ ràng. Ngoài Phật Pháp Đại Thừa ra thì khó mà giảng sự việc này viên mãn được. Bởi vì vấn đề này thuộc về học vấn rất cao sâu. Chúng ta chỉ có thể nói rằng thực vật không có chấp trước, không có phân biệt. Vì không có chấp trước, phân biệt nên không có tâm báo thù, không có sân hận. Chỉ có thể dùng cách này mà giải thích. Những thực vật bị chúng ta ăn, thực ra mà nói là chúng đã hy sinh phụng hiến. Chúng ta nên có tâm cảm ơn đối với chúng, không được tùy tiện lãng phí. Lãng phí là có tội. Chúng ta ngày nay cần đến việc ăn uống là vì cớ sao? Là vì có nghiệp chướng. Lúc bản thân chúng ta ăn uống phải sanh tâm hổ thẹn, đối với thực vật phải có tâm cảm ơn, như vậy mới đúng. Tài sắc danh thực thủy gọi là ngũ dục. Việc này những đồng tu học Phật đều biết đến. Ở cảnh giới nào thì có ngũ dục, ở khỏi dục giới thì có. Nghĩ đến việc nâng cao hướng thượng thì sanh về trời sắc giới. Người ở trời sắc giới không cần ăn, họ không cần ngủ, không có dục vọng về nam nữ. Tài sắc danh thực thủy đều không có. Đó là trời sắc giới. Chúng ta hiện nay vẫn cần đến những thứ này. Nhìn thấy người ở trời sắc giới, chúng ta liền sanh tâm hổ thẹn. Chúng ta kém họ quá xa. Họ có thể không cần đến những thứ này. Điều này chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình. Ăn uống càng đơn giản càng tốt, càng ít càng tốt. Cho nên Thế Tôn ngày năm xưa mỗi ngày ăn một bữa, ăn giữa ngày, dưới cây ngủ một đêm. Mỗi bữa ăn của ngài là do cầm bình bát đi khất thực, bên ngoài không có. Ai cho cái gì thì ăn cái đó, không có tâm phân biệt. Hàm nghĩa bên trong rất sâu. nhất định không có phân biệt, nhất định không có chấp trước.
Chúng
ta ngày nay tiếp nhận sự cúng dường của thực vật thì cũng phải xứng đáng với chúng, phải tu hành cho tốt, thành tựu đạo đức của bản thân, thành tựu học vấn của chính mình, làm ra cống hiến to lớn cho xã hội và cho chúng sanh, như vậy những thực vật mà đời này bị bạn ăn, chúng cũng có công đức, thực sự đều có lợi ích. Chúng thành tựu cho bạn, còn bạn thành tựu thiện hạnh và thiện nghiệp của mình nhiều hơn nữa, cả hai bên đều được lợi ích. Nếu như chúng ta tạo tác tội nghiệp, chúng ta có sai lầm thì chúng cũng có lỗi. Đạo lý này cần phải hiểu rõ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.